tại cuộc họp báo hôm thứ Năm vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Hồng Lỗi đã nhắc lại lời trấn an của chính phủ ở Bắc Kinh trước những mối lo ngại của quốc tế về sự phát triển rất đổi nhanh chóng của quân đội Trung Quốc.
Tôi xin nhấn mạnh một điều là Trung Quốc kiên quyết đi theo con đường phát triển một cách hòa bình, thực thi chính sách quốc phòng có tính chất phòng vệ và không tạo ra sự đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào.
Người phát ngôn của Trung Quốc đã tuyên bố như vậy một ngày sau khi trang mạng Xinhua do nhà nước kiểm soát cho đăng một bài phỏng vấn, trong đó một chuyên gia hải dương của Đại học Hạ Môn đã hối thúc chính phủ nhanh chóng dùng vũ lực để đạt mục tiêu gọi là lấy lại từ tay các nước nhỏ hơn trong vùng Đông Nam Á, những hòn đảo đang có tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Trong bài báo này, giáo sư Hứa Khải đề nghị chính phủ huy động một lực lượng tuần duyên hùng hậu đến xua đuổi tất cả tàu bè của nước ngoài xâm phạm vùng biển mà ông gọi là của Trung Quốc bên trong đường biên giới chính đoạn Đức Khúc, thường được gọi là đường lưỡi bò. Ông nói rằng Trung Quốc nên nhân lúc này là lúc mà sự hợp tác giữa Hoa Kỳ với các nước ASEAN về vấn đề Biển Đông đang còn ở trong giai đoạn phôi thai, để thừa cơ đoạt lại toàn bộ quần đảo Trường Sa. Giáo sư Hứa Khả nói thêm rằng, việc vấn đề Biển Đông không thể trì hoãn, bởi vì giải quyết trễ chừng nào thì cái giá mà Trung Quốc phải trả về kinh tế và chính trị càng cao chừng đó. Những chủ trương hung hãn của học giả Trung Quốc này đã được đưa ra trong lúc một số các nhà quan sát tình hình Á Châu cho biết, Trung Quốc đã âm thầm bành trướng thế lực kinh tế và quân sự tới các quốc gia Trung Á thuộc Liên Xô cũ. Theo bài tường thuật hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 1 năm 2011 của tờ New York Times, các giới chức Bắc Kinh xem Trung Á là một vùng biên cương trọng yếu đối với Trung Quốc trong các lĩnh vực an ninh năng lượng, khuếch trương mậu dịch, ổn định sắc tộc và phòng vệ đất nước. Bài báo cho biết các công ty quốc doanh Trung Quốc đã tiến sâu vào khu vực này với những đường ống dẫn dầu lửa và khí đốt, đường xe lửa và đường cao tốc, trong lúc chính phủ ở Bắc Kinh đã lập ra các viện khổng tử tại các thủ đô của những nước vùng Trung Á để truyền bá văn hóa Trung Quốc. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng tăng cường vị thế quân sự trong khu vực này với việc thực hiện những cuộc tập trận quy mô lớn tại Kazakhstan hồi tháng 9 trong khuôn khổ của các cuộc diễn tập hàng năm với một số nước Trung Á. Và theo một công điện ngoại giao mật của Mỹ bị trang mạng Wikileaks tiết lộ hồi gần đây, thì các giới chức Hoa Kỳ nghi là Trung Quốc đã đề nghị viện trợ 3 tỷ đô la cho Kyrgyzstan để chính phủ nước này đóng cửa một căn cứ không quân của Mỹ. Một số các nhà quan sát cho rằng diễn tiến đó có thể là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang từ bỏ sách lược Đông Tiến, tức là bành trướng về hướng biển phía Đông, để theo đuổi chủ trương Tây Tiến, tức là bành trướng về lục địa phía Tây, mà Trung tướng Lưu Á Châu của Đại học Quốc phòng Trung Quốc đã cổ xướng từ nhiều năm nay. Tiến sĩ Dương Trung Mỹ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc đương đại ở Nhật Bản, cho rằng sự bành trướng của Trung Quốc là một xu thế tất nhiên vì sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước này. Nhưng ông cho rằng Bắc Kinh cần phải xem xét tới vấn đề nặng nhẹ, nhanh chậm để lựa chọn giữa hai con đường Tây Tiến và Đông Tiến. Ông Dương nói thêm như sau trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho Ban Hoa ngữ Đài VOA.
Dựa theo những điều mà ông Lưu Á Châu trình bày trong Tây Bộ Luận, chúng ta có thể thấy rằng một số tướng lãnh trong quân đội do nhóm Thái tử Đảng cầm đầu và một bộ phận các nhà lãnh đạo chính trị ở Bắc Kinh cảm thấy rằng nếu tiếp tục đông tiến thì sẽ xảy ra tình trạng xung đột trực tiếp với Hoa Kỳ và Nhật Bản, nên tránh tình trạng đó vì nó không có lợi cho sự trỗi dậy của Trung Quốc. Có thể họ nghĩ rằng nên lợi dụng cơ hội hiện nay để phát triển về hướng Tây, giúp cho toàn bộ khu vực miền Tây phát triển và nối kết chặt chẽ với Âu Châu, để làm cho hai lục địa Á-Âu trở thành một khối.
Tiến sĩ Dương Trung Mỹ cho biết là công cuộc phát triển của Trung Quốc ở miền Tây đang được xúc tiến rất đổi nhanh chóng, với kế hoạch lấy thành phố Kasha ở Tân Cương làm trung tâm, để xây dựng một loạt các đặc khu kinh tế kiểu thâm quyến để thực hiện sách lược hợp nhất Á-Âu. Ông Dương nói thêm rằng sách lược Tây Tiến mà tướng Lưu Á Châu là người đại biểu chính là một sách lược sáng suốt, có tính chất thực tế và sẽ làm cho liên minh Mỹ-Nhật yếu đi rất nhiều.
Trung Quốc
Lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc dường như đang nỗ lực theo chiều hướng này. Họ đầu tư rất nhiều cho việc xây dựng đường xe lửa Âu-Á, đường cao tốc Âu-Á và đường ống dẫn dầu Âu-Á. Tôi tin rằng việc này sẽ giúp cho Á Châu và Âu Châu nối kết chặt chẽ với nhau. Và như vậy, Hoa Kỳ sẽ mất đi một đồng minh rất quan trọng là Âu Châu, và chỉ còn một đồng minh lớn là Nhật Bản.
Trong lúc cổ suý cho những hành động có tính chất quyết liệt về vụ tranh chấp biển đảo ở Đông Nam Á, giáo sư Hứa Khả của Đại học Hà Môn cũng đề nghị một đường lối thận trọng hơn nhiều trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo với Nhật Bản ở Hoàng Hải, mà Trung Quốc gọi là Đông Hải. Trong bài báo trên mạng Xinhua, ông Hứa nói rằng vấn đề chủ quyền đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản đang chiếm giữ và gọi là Senkaku là một vấn đề mà Hoa Kỳ đã cố ý tạo ra sau đệ nhị thế chiến để kiềm chế Trung Quốc. Ông Hứa Khả cho rằng sức mạnh trên biển của Trung Quốc hiện nay còn thua kém Hoa Kỳ và Nhật Bản quá nhiều, nên Trung Quốc không thể có hành động quá khích. Ông nói thêm rằng nếu làm như vậy, thì giấc mơ trỗi dậy trên biển của Trung Quốc sẽ tan thành mây khói vì sẽ gặp phải sự chống cự kịch liệt từ phía Hoa Kỳ và Nhật Bản. Thưa quý thính giả, tiếp mục nhìn về Á Châu tuần này đến đây là hết. Duy Ái và Tấn Chương xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiếp mục tuần sau cũng vào ngày giờ này như thường lệ.